vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hôm nay chúng tôi có mời chị Diệu An, là một người yêu thích và theo đuổi cái lối sống low tox living, hay chúng tôi còn nói đó là cái lối sống ít độc tố. Thì trước tiên, để quý vị thính giả có thể hiểu hơn, chị có thể chia sẻ chút ít về bản thân và công việc hiện tại được không ạ?
Xin chào Uyên và xin chào các khán giả của đài SBS Việt ngữ. Mình tên là Trinh, nhưng mà trên Facebook thì mình dùng pháp danh là Diệu An, nên Uyên có thể gọi mình là Diệu An cũng được nha. Mình sang Úc năm 2008, học ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản lý khách sạn. Mình từng sống ở các thành phố là Sydney, Brisbane, Darwin, Melbourne và hiện tại là đang ở Perth được một năm, và cùng chồng và con trai 5 tuổi. Trước khi có con thì mình từng có nhiều năm làm ngành khách sạn và vài công việc hành chánh. Nhưng từ lúc có con đến nay thì công việc chính của mình là làm mẹ toàn thời gian.
Bây giờ mình hãy nói đến cái chủ đề chính ngày hôm nay đi chị. Đó là cái cơ duyên nào đưa chị đến với lại lối sống ít độc tố, low tox này? Có một cái cột mốc hay là một cái trải nghiệm đặc biệt nào đó đã thay đổi chị hay không ạ?
Cái cột mốc là năm 2012, là bố mình phát hiện có khối u ở phổi. Và bố mất sau đó một năm, ở tuổi 73. Trong thời gian đó thì mình có giúp bố dịch cuốn sách Anti-Cancer, A New Way of Life, từ một người bạn thân tặng cho bố mình á. Tặng cuốn sách tiếng Pháp, nhưng mà bố, vì bố thích quá thì bố nói bố muốn tìm sách tiếng Anh, bố dịch ra để có thể chia sẻ cho người thân hay bạn bè nào mà ta quan tâm. Thì mình có giúp bố dịch cuốn sách đó. Cuốn sách đó tạm dịch là Chống ung thư, một lối sống mới, của tác giả David Schreiber. Ông là một bác sĩ thần kinh người Pháp và cũng là nhà nghiên cứu, từng giảng dạy ở Đại học Pittsburgh, Mỹ. Cuốn sách được ông viết sau khi chính bản thân ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Thì trong sách ông có chia sẻ cái kiến thức khoa học kết hợp với kinh nghiệm cá nhân để đưa ra những thay đổi về lối sống, về chế độ ăn uống, quản lý cảm xúc, vận động để hỗ trợ và phòng chống ung thư một cách tự nhiên và toàn diện nhất. Từ đó mình bắt đầu quan tâm, mình đọc, mình dịch cái mình thấy nó hay, bắt đầu mình quan tâm hơn đến cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động và có sở thích nghiên cứu, tìm tòi thêm thông tin liên quan. Mình đọc cũng rất rất nhiều sách khác với chủ đề tương tự, nhưng mà cuốn này nó vẫn là cuốn sách yêu thích nhất của mình vì nó gắn liền với cái kỷ niệm về bố. Nên mình có thể nói là cuốn sách đó là chắc cái bố mình cũng hơi hơi xúc động chút. Mình có thể nói là cái lối sống và cái cuốn sách này là cái nguồn cảm hứng của mình bắt đầu cái hành trình low tox living. Nhưng mà mãi đến sau 4 năm sau thì khi mà anh rể mình mất ở tuổi 41 vì ung thư gan, thì mới thật sự là cái hồi chuông đánh thức á, kiểu như wake up call để mình nghiêm túc hơn. Trước đó thì mình cũng tìm hiểu, mình cũng áp dụng, nhưng mình không có kiểu như hardcore, không biết dịch tiếng Việt sao, như là không có quá nghiêm túc, như là áp dụng từ từ kiểu relax vậy đó. Trước đó mình chỉ nghĩ ung thư là trời kêu ai nói dạ hoặc do gen di truyền. Nhưng mà trường hợp của bố mình và anh mình, không trong dòng họ nhiều đời bên nội luôn, thì bố mình là người đầu tiên có bị khối u. Còn anh rể mình là ở bên gia đình anh cũng không có ai từng bị ung thư hết. Tới thời điểm đó là mình nghĩ ung thư là ngoài rồi nghiệp lực nhân quả này đó, là một phần do gen, nhưng mà phần lớn cũng là do lối sống, tinh thần, môi trường. Đó là lý do vì sao có một số gia đình mẹ bị ung thư, bố bị ung thư, nhưng mà con đến lúc con thì lại không bị, và ngược lại.
Chị An cho rằng đó là thời điểm chị bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi làm thế nào để giảm thiểu rủi ro cho bản thân và gia đình. Có những yếu tố nào trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi để bảo vệ sức khỏe? Lối sống low tox hay ít độc tố không phải là khái niệm xa lạ trên thế giới, nhưng tại cộng đồng người Việt ở Úc nó vẫn còn khá mới mẻ. Chị dần hiểu hơn về tác động của hóa chất, phụ gia, chất bảo quản và ô nhiễm môi trường đối với cơ thể.
Lúc mình mới biết những cái gì bôi lên da là đều ít nhiều thấm vào máu, thì mình chuyển qua bắt đầu mình tìm hiểu những sản phẩm với thành phần thiên nhiên hơn. Rồi sau một thời gian cái mình vô tình biết thêm là không phải cái sản phẩm nào họ quảng cáo là natural trên cái bao bì phía trước là thật, nó natural như vậy, nên phải đọc thêm bảng thành phần nữa. Rồi bắt đầu mình tò mò, mình tìm hiểu cái thành phần trong sản phẩm từ từ chút thôi. Trong những sở thích hồi đó của mình là đi dạo các cửa hàng để tìm và đọc bảng thành phần của tất cả các sản phẩm natural, đọc từ năm này qua tháng nọ luôn, tới mức mình thuộc luôn á. Cái nào mình không biết á, mình đâu mình mới mình tra, lúc đó đâu có app hay gì đâu, mình chỉ lên cái trang web của Environmental Working Group EWG.org, mình tra vào cái trang Skin Deep, mình đọc từ từ thôi. Và tự nhiên càng về sau thì càng biết nhiều, thì cái tiêu chuẩn của mình nó cũng cao hơn.
Theo chị, lối sống ít độc tố không phải là tuyệt đối loại bỏ tất cả hóa chất. Điều này gần như bất khả thi, mà là tìm cách giảm thiểu tối đa những gì cơ thể và môi trường phải gánh chịu. Một trong những thay đổi đầu tiên mà chị Diệu An áp dụng là chế biến thực phẩm tại nhà nhiều hơn, ưu tiên nguyên liệu tươi, hữu cơ và theo mùa. Chị hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường và các loại snack đóng gói.
Sức khỏe và của mình thì cải thiện nó từ từ nhưng nó rõ rệt nha, nhất là sức đề kháng. Đối với mình, anh mình thấy là đề kháng và làn da. Nói về đề kháng thì mình là tại vì là con út trong nhà và mẹ mình á, mẹ sinh mình ra lúc năm 42 tuổi. Nên từ nhỏ mình đã kiểu khó nuôi rồi eo uột rồi. Rồi mới cấp 2 là mình đã bị tuyến giáp. Mình bị bú cổ nhưng mà loại lành đó. Nên chỉ không có cần phải mổ gì, cứ để bác sĩ nó cứ để vậy thôi, cũng không cần mổ gì hết. Thì trong giai đoạn có cấp 2 mình phải uống thuốc tuyến giáp nhiều nên mặt nổi mụn bọc đầy luôn, đến mà nó kéo dài như là nó thay đổi đến lúc mà mình trưởng thành luôn, đi làm luôn á, không còn vậy thì nó vẫn bị nổi mụn. Nhưng mà khi mình áp dụng thay đổi lối sống ăn uống này kia thì da của mình nó không, từ từ nó không còn nữa, nó không còn bị những trường hợp vậy nữa. Không cần trang điểm thì nó vẫn có cái độ glowing, là da nó vẫn hồng hào và nó đặc biệt là không có bị mụn nữa. Cái là thấy rõ ràng nhất, vì hồi lúc mình đi làm, ngay cả mình làm khách sạn vẫn còn bị nổi mụn. Cái đó mình cứ nghĩ là da là do nội tiết tố, nên nhiều người nói thay có con xong là sẽ hết ha. Nhưng mà cái này mình đã cải thiện trước khi mình có con luôn rồi. Còn về đề kháng thì mình cũng là một người yếu ớt nhất trong nhà, bệnh cảm sốt số mỗi năm không biết nhiêu lần, đi làm là sếp biết luôn á, là nghỉ cứ sick leave nghỉ miết. Mà bây giờ thì mình thấy mình không có bị bệnh vặt này kia nữa. Và cỡ phải nói là cỡ 5-6 năm nay mình không dùng cái một viên thuốc tây cứng, mình cũng không thích cứng luôn nha, các đợt chích cứng là mình chưa từng chích cứng luôn.
Việc đọc kỹ nhãn mác sản phẩm trở thành thói quen và sở thích. Chị cho biết ban đầu việc này khá mất thời gian vì phải tra cứu từng thành phần. Nhưng dần dần chị đã biết chọn lọc và tìm được những thương hiệu đáng tin cậy. Chị An cho rằng môi trường trong nhà cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Bởi vậy gia đình của chị ưu tiên thông gió tự nhiên và hạn chế các sản phẩm có hương liệu tổng hợp. Đồ nhựa dùng trong nhà bếp đã được thay dần hết bằng thủy tinh hoặc inox. Chị cũng chọn các sản phẩm tẩy rửa từ nguyên liệu tự nhiên, tránh hóa chất mạnh. Bác sĩ Brian Cung là bác sĩ gia đình tại Sydney nhận định rằng việc giảm tiếp xúc với độc tố trong sinh hoạt hàng ngày là xu hướng tích cực, nhưng cần được thực hiện trên cơ sở khoa học. Bác sĩ Cung cho biết độc tố hay còn gọi là toxin là những chất có thể gây hại khi tích tụ quá mức trong cơ thể. Những chất này có thể đến từ môi trường như nấm mốc, thuốc trừ sâu, v.v., vật liệu xây dựng asbestos, hoặc chính các vật dụng tiêu dùng hàng ngày. Ông nhấn mạnh, khi nói đến độc tố, nhiều người nghĩ ngay đến những chất hóa học nguy hiểm, nhưng thực tế liều lượng và cách tiếp xúc mới là yếu tố quyết định tác hại. Việc hiểu rõ nguồn gốc và đặc tính của mỗi loại chất sẽ giúp cho chúng ta đưa ra những lựa chọn hợp lý hơn.
Độc tố thì dĩ nhiên con người chúng ta tiếp xúc với độc tố hàng ngày và cơ thể của chúng ta cũng đào thải những giống độc tố ra ngoài. Thí dụ như là qua gan thì nó phân tích tất cả những cái đồ chúng ta ăn uống vào trong bao tử và đi qua đường máu vào gan. Thì gan chúng ta cũng phân tích rất là nhiều hóa chất, hóa giải được nhiều cái độc tố. Rồi đến thận thì lọc máu và thải ra ngoài những độc tố mà cơ thể chúng ta không có sử dụng.
Theo bác sĩ Cung, lối sống ít độc tố có thể góp phần giảm nguy cơ các bệnh mãn tính, bao gồm ung thư, nếu được áp dụng song song với chế độ lành mạnh, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ. Số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, với gần 10 triệu ca tử vong mỗi năm. WHO cũng chỉ ra rằng khoảng 30-50% ca ung thư có thể phòng ngừa được nhờ tránh các yếu tố nguy cơ bao gồm hút thuốc, uống rượu, chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động, ô nhiễm môi trường và phơi nhiễm hóa chất độc hại. Chị Diệu An chia sẻ rằng không ít người vẫn nghĩ lối sống ít độc tố là một phong cách sống khắt khe, buộc phải từ bỏ hầu hết các sản phẩm tiện ích.
Hiểu lầm lớn nhất thì mình thấy là đa số người... mọi người hay nghĩ là low tox living chắc phải quay về thời đồ đá, không cần phải xài gì hết. Ý là không dưỡng da, không make up, không gì hết, phải tự làm hết mới được. Nhưng thực sự thì không phải vậy. Low tox living thật ra nó chỉ là cái thói quen lựa chọn những gì mang tính bền vững cho sức khỏe và môi trường thông qua thực hành tiêu dùng thông minh. Nhưng một bên là sản phẩm công nghiệp, sản xuất đại trà, nhiều hóa chất, thành phần synthetic nhân tạo. Thì cũng có vô số các sản phẩm khác với thành phần thiên nhiên mà hiệu quả thì y chang, nên nó hoàn toàn là do mình chọn bên nào thôi. Vẫn có thể trang điểm, vẫn có thể dưỡng da, tắm gội thơm tho tiện lợi mà không kèm theo cái giá phải trả cho sức khỏe sau này.
Chị Diệu An cũng bác bỏ quan niệm rằng lối sống low tox đồng nghĩa với tốn kém. So sánh trước và sau khi thay đổi lối sống này, chị nhận thấy tổng chi tiêu trong gia đình gần như không thay đổi. Một số khoản ban đầu có thể cao hơn, nhưng lại tiết kiệm ở những khoản khác. Ví dụ trước đây gia đình của chị thường ăn ngoài mỗi tuần, tốn khoảng $150 mỗi lần. Nhưng giờ đây, khi chị ưu tiên nấu ăn ở nhà và chỉ ăn ngoài vào những dịp đặc biệt như đi du lịch, thì khoản tiền tiết kiệm này được dùng để mua nguyên liệu chất lượng vừa an toàn, vừa mang lại cảm giác thoải mái hơn cho cả nhà, nhất là có con nhỏ.
Mấy cái chai xịt đó, như mình nói là chai xịt đa năng ở siêu thị này, mà bán loại lẻ rẻ nhất cũng $2 một chai, 500ml. Thì mình dùng giấm trắng, mình mua ở Costco chai 4 lít, có 3 đồng mà. Còn muốn thơm thì mình bỏ thêm tinh dầu. Tinh dầu như là tea tree oil, eucalyptus oil để mình tăng cái tính kháng khuẩn, cho thơm. Bột giặt thì bột máy rửa chén mình xài loại không có hóa chất thì tính ra cũng bằng giá ngang ngửa cái loại có hóa chất, à không tốn tiền mua nước xả vải luôn. Rồi mấy cái sản phẩm linh tinh như chai xịt phòng khử mùi là mình hoàn toàn không có xài luôn, dùng tinh dầu nguyên chất để tạo hương khi mình cầm. Rồi ví dụ nữa nha, là để cho mọi người thấy là nó không phải là dành cho người có tiền hay điều kiện đâu nè. Một cái chảo chống dính hiệu Tefal đi, mua lúc sale half price là rẻ nhất mình thấy á, cái tay mấy năm mình còn mua là có $60 rồi, cũng $60 rồi ha. Nhưng mà tuổi thọ nó chỉ khoảng 3 năm thôi. Nếu như mà mình nâng như trứng, hứng như hoa nha, xài thật kỹ thì hy vọng nó không có bất kỳ vết trầy xước nào trước 3 năm. Nhưng một khi nó đã trầy rồi thì phải thay, nếu như mình không muốn được nấu đồ ăn mà khuyến mãi thêm ăn thêm đi nhựa. Thì mà bước đi rồi thì nó cái hóa chất nó không phải là biến đi đâu, nó vẫn nằm đó trong môi trường. Cái hóa chất vĩnh cửu forever chemical nè, rồi và vi nhựa nó vẫn nằm đó, nó tồn tại mãi trong môi trường, rồi theo thời gian sẽ làm ô nhiễm biển hồ sông ngòi và cả nguồn nước sinh hoạt của mình nữa. Còn quay về chảo inox hay chảo gang, loại giá bình thường thì cũng phải mua hàng siêu xịn gì đó thì khoảng 100 đi, mình nói cái giá bình dân nó 100 là mình xài hoài tới đời cháu này chắc luôn, nó cũng không hư và cũng không cần phải thay. Và quan trọng là nó không có hóa chất ảnh hưởng tới sức khỏe như chảo chống dính.
Với chị Diệu An, Lotus Living không phải là lối sống xa xỉ, mà là cách tiêu dùng thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Một lựa chọn dựa trên nhận thức mà ai cũng có thể thực hiện được nếu biết cách sắp xếp và ưu tiên hợp lý. Chị chia sẻ điều then chốt của lối sống ít độc tố là nhận thức rõ ràng về những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi hiểu đúng, chúng ta sẽ dễ dàng điều chỉnh thói quen phù hợp. Chị nhấn mạnh chỉ cần biết điều cần làm và làm đúng lúc, hành trình theo đuổi lối sống ít độc tố sẽ hiệu quả và bền vững.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.